Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày tiếp phần 2 bài Xem trái biết cây. Nhưng trước hết là thánh ca Chúa hiểu rõ tâm trạng qua tiếng hát Nguyên Thủy. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến phần đầu phân đoạn Kinh Thánh trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 15 đến câu 23 về nguyên tắc xem trái biết cây, Hôm nay chúng ta sẽ phân tích phần 2, xác định nguyên tắc nhận biết môn đệ thật hay môn đệ giả. Chúng ta cùng nghe lại phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 15 đến câu 23 như sau. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay trái vả nơi bụi tật lê? Vậy hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt. Hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị đốn mà trụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đó là theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 15 đến câu 23. Như vậy, đối với Chúa, hiển nhiên điều quan trọng không phải là công tác, dù là những công tác vĩ đại như làm phép lạ, đuổi quỷ, nói tiên tri, mà là làm theo ý muốn Chúa. Ngày nay trong hội thánh, không thiếu gì người hăng say làm công tác, nhưng họ chỉ làm theo ý riêng, làm để thỏa mãn ý muốn mình và làm theo chương trình, theo kế hoạch của mình. Họ không biết ý muốn Chúa hoặc gạt bỏ ý muốn Chúa sang một bên vì giữa họ và Chúa không có tương giao. Chẳng trách khi đến ngày phán xét, khi họ kêu nài là đã làm nhiều việc cho Chúa, Chúa tuyên bố Ngài không biết họ là ai. Tất nhiên, là Chúa biết họ trong bản tính toàn tri của Ngài, nhưng giữa họ và Ngài không có mối tương giao của đấng cứu chuộc đối với tội nhân, giữa thầy và môn đệ, giữa cha và con. Họ chỉ là những người giả dạng, họ chỉ là những người bắt chước môn đồ, làm công tác môn đồ mà không phải là môn đồ thật. Chúa không phán xét theo công tác, nhưng phán xét theo mối tương giao với Chúa, theo mức độ đức tin và lòng trung tín làm theo ý muốn Chúa. Chúa muốn tất cả những kết quả trong đời sống họ phải là kết quả của sự sống lưu xuất từ mối tương giao với Chúa, chứ không phải là do khả năng riêng của con người tách rời với sự sống thiên thượng. Tại đây chúng ta có thể rút ra những kết luận quan trọng nào? Không ai có thể giả làm môn đệ Chúa Giê-xu bằng hình thức của công tác bên ngoài. Môn đệ thật là những người có những kết quả tốt đẹp xuất phát từ mối tương giao thân thiết, gắn bó với Chúa. Những kết quả đó như những trái xuất hiện rất tự nhiên trong một cây tốt, không phải cố gắng cũng không đóng kịch. Những kết quả tự nhiên đó thể hiện ra trong lời ăn tiếng nói chân thật, hiền hòa, khiêm nhu, trong cách cư xử tử tế, tốt lành, trong nếp sống đạo đức gương mẫu, mực thước, thánh khiết, khoan hòa. Không ai có thể nhập vai, không ai có thể đóng kịch làm môn đệ thật của Chúa. Cây xấu, cây giả không thể cho trái tốt. Môn đệ giả cũng không thể nào làm thành ý muốn Chúa, vì Chúa không bao giờ bày tỏ ý muốn Ngài cho những người không tin Ngài. Có câu chuyện kể rằng một ngày kia, bò cạp năn nỉ rùa trở qua sông. Rùa trợn mắt, ta chưa đến nỗi điên đâu mà cho mi quá giang. Giữa sông, mi chích ta một cái, thì rồi ta chết chìm. Bò cạp cười lớn, này ông bạn rùa chậm chạp của tôi chích ông bạn thì được ích lợi gì? Ông bạn chết chìm, thì liệu tôi ở trên lưng ông bạn có sống được không? Tôi hứa danh dự là sẽ không chích ông bạn đâu. Rùa suy nghĩ một lát, nghe ra, bằng lòng cho bò cạp leo lên lưng, rồi bơi qua sông. Vừa ra đến giữa sông, bò cạp cong đuôi chích một cái quyết tử vào cổ rùa. Rùa rú lên thảm thiết, bắt đầu chìm xuống trong tiếng than não nuột. Mi đã hứa không chích ta, tại sao mi tàn ác như vậy? Bò cạp đang sặc nước ngất ngư buồn bã trả lời. Nào tôi có muốn thế đâu, nhưng đó là bản chất của bò cạp. Lời Chúa trong Jeremy chương 13 câu 23 ghi: người da đen có thể đổi được màu da mình, hay là con beo có thể đổi được đốm của nó không? Nếu được, thì ngươi là kẻ đã làm giữ quen rồi, sẽ làm lành được. Trong phúc âm Matthew, Chúa Giêsu cũng đã dạy rằng cây xấu không bao giờ có thể sinh ra trái tốt. Bản chất hư hoại xấu xa của con người cần phải được Chúa biến đổi trước khi có thể sống tốt lành. Và chỉ Chúa là đấng tạo hóa mới có thể biến đổi bản chất con người. Thánh Phaolô đã khẳng định rằng ai ở trong Chúa cứu thế, người đó là tạo vật mới. Những sự cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giêsu là phương cách duy nhất để được Chúa biến đổi trở thành tạo vật mới khi nhận được sự sống lưu xuất từ Chúa. Thực sự được nối kết với Chúa có nghĩa là được cứu rỗi, và từ đó đời sống chúng ta mới có thể sản sinh ra những trái tốt lành, thể hiện tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính là những phẩm tính có trong bản chất của đấng tạo dựng nên mình.
Cánh ca